Pak. Nah, mặt khách sư già, kính thưa các sư cô, thưa toàn thể Phật tử. Thưa quý vị, khi mà mình sanh làm người, người thì buồn nhiều, vui ít, là đạo lý như vậy. Người thì phải có phiền não. Làm người thì cái thế hệ của mình sống 100 tuổi. Nếu mình sinh làm cõi trời, cõi trời thì buồn không có, rất ít, vui nhiều, sống mấy ngàn tuổi. Nếu mình sinh ngạ quỷ thì là đói khát, rất là đau khổ. Sinh súc sanh thì không có trí tuệ, còn sinh vào địa ngục thì cái tuổi thọ rất là dài và cái sự khổ rất là lâu. Đạo lý là như vậy, nên chúng ta sinh làm người mà muốn vui nhiều buồn ít không được, trừ ra là phải có tu đạo, tâm thanh tịnh mới được. Thì mình biết đạo lý như vậy đó, khi mà mình gặp cái chuyện gì trắc trở, mình phải tự nói với mình hay biểu ông nghe lời Phật. Ông sinh làm người làm gì, ông về Tây Phương là được rồi. Thí dụ vậy, mình phải nói với mình là kiếp người là như vậy, phải chấp nhận. Thí dụ như ở chung một nhà là phải gây với nhau, kiếp người như vậy mà. Phải không thưa quý vị, đúng không? Phải không? Ai cũng vậy phải không? Đó, đạo lý nó vậy mà. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu đạo thì mình nâng cái tâm mình lên một cấp thì nó sẽ giảm đi, nên mấy cái đó nó sẽ biến chuyển, gọi là tâm linh của mình nâng lên một cấp thì ngoại cảnh sẽ bị biến chuyển, có nghĩa rằng nó không giống như ngày xưa. Ví dụ như ngày xưa đó, buồn và vui là vô thường, là tâm hành. Ở trong lòng mình đó, lúc buồn lúc vui, lúc suy nghĩ, lúc thì hôn trầm, lúc thì tán loạn, phải không? Rồi nó đến nó đi, phải không? Nó là một sự lưu thông, nó không có tắt, không có cái gì đứng lại được. Nhưng mà không có tu đạo đó thì niệm trước, cái tâm vừa sanh thì chưa có hết thì cái tâm kia nó chuẩn bị, nó sắp hàng, phải không? Nó tới liền vậy đó, nó không có ngưng được. Cái dòng tâm thức nó vậy, không biết tu là nó vậy. Còn biết tu đó, nó cũng là cái dòng tâm thức đó, nhưng mà nó có cái chánh niệm ở trong, nó có cái A Di Đà Phật ở trong. Mình nghiên cứu cho kỹ. Tâm hành là vô thường, biến chuyển. Mà người tu đạo đó thì ở trong sự biến chuyển lưu thông đó lại cộng một cái, ví dụ mình tu tịnh tông thì cộng cái A Di Đà Phật ở trong. Thì cái tâm vừa tới vừa đi, vừa tới vừa đi thì có A Di Đà Phật ở trong đó lâu ngày đó, thì cái tâm tới đi đó nó biến thành A Di Đà Phật. Quý vị nghiền ngẫm cho kỹ sẽ thấy rất rõ, nó sẽ biến thành A Di Đà Phật tới vừa đi, cũng tới cũng đi, phải không? Chữ này nó mất là chữ kia nó tới, phải không? Thì nó, nếu như đó mà mình biến nó thành A Di Đà Phật rồi đó thì tất cả đều là rất thanh tịnh. Thì bây giờ đó mình phải để ý, thì mình nghĩ rằng đó, chúng tôi đó là phải ngồi làm việc xong rồi ngồi xuống thì mới có thể niệm Phật được. Thì không phải, đạo lý nó không phải vậy, là tại mình chưa có thử thôi. Mình phải làm thử là ở trong lòng đó mình niệm Phật nó có cái tướng, quý vị có thấy được nó mới được, phải không? Nó có cái gì đó, nó giống như nó nói trong lòng vậy đó, nó rõ lắm. Cái đó mờ đó thì là tán loạn, đau khổ. Cái câu A Di Đà Phật nó mờ đó thì là phiền não. Nó phải rõ, cũng như mình nói chuyện với mình vậy đó, mà nói mờ mờ là mình sẽ buồn ngủ thôi à. Mình nói chuyện với mình một hồi mình cũng ngủ nữa. Mình nó quá nhẹ. Thì khi mình ngồi nào mình suy nghĩ, giống như mình nhập vào cảnh giới nào đó, mình suy nghĩ vẩn vơ mà nó nhẹ quá thì mình sẽ ngủ. Mình suy nghĩ nó cũng nhẹ, có nặng có nhẹ, gọi là thô và tế. Cái suy nghĩ của mình mà tế đó thì nhức đầu, thì vô cùng nhức đầu. Thô đó thì vô cùng nhức đầu, và tế thì nó liên duyên vậy, nó gọi là thô và tế. Niệm Phật giống nhau, tụng kinh giống nhau. Nếu mà ví dụ mình tụng kinh mà hồi mình thấy mình muốn buồn ngủ đó là nhẹ quá, cái dòng tư tưởng quá nhẹ thì phải cho mạnh chút và tăng nó lên. Cái này là Tư Vân Hòa Thượng dạy, phải chân hiếu tự tìm ra, không có thể tìm được, phải đạt thánh tăng mới có thể biết được. Nếu như mà nó thô quá đó thì ngài nói trạo cử không yên, có nghĩa là ông dùng cái tâm thô đó thì cái sự suy nghĩ không có thể nào mà có thể dừng nó nổi đâu. phải dùng ở tâm tế thì ông buồn ngủ. Quý vị niệm Phật mà thấy buồn ngủ thì để ý đi, để ý Chân Hiếu nói cái đó là tế tâm đó, thì biết à, nó nhẹ lắm, nó mới ngủ được, phải không? Nó giống như mơ mơ màng màng vậy. Thì bây giờ đó, tu đạo đó thì mơ mơ màng màng, nhưng mà lại có cái thô tâm ở chỗ. Mơ mơ màng màng, nhưng mà lại có cái thô, thô trọng cho đừng có ngủ. Mình đừng có cho nó ngủ. Thì nó, nếu mà mình biết cái mức chính giữa đó, mình dùng cái tâm, trong thô có tế, trong tế có thô, thì nó không buồn ngủ mà nó lại không nhức đầu, nó không trào cử, nó rất là thanh thản. Khi nào mà cái thô tâm nó mạnh một chút là mình bức rứt, mình sẽ thấy bức rứt, mình sẽ thấy rằng đó là vọng tưởng nó thâm nhập rồi đó, thì phải nhẹ nó lại. Phải giống như là cái sự nhẹ nhàng trong tâm nó phải dịu xuống, nó phải làm dịu xuống thì cái bức rứt nó biến mất, nó rất là thanh tịnh đó. Thì thêm một cái đó là khi làm việc thì mình nghĩ làm việc thì tu niệm Phật không được, không phải, quý vị tập thì sẽ được. Giống như mình lúc mình đi gì đó, đi mình niệm Phật được, không có chướng ngại đâu. Tự tại vì mình không có tin là nó làm được, cho nên mình không có thử. Hoặc là khi mình thử mình không biết cách dụng, mình thử trong cái thô quá thì nó mất. Nó phải có thô có tế, rồi đó con mắt mà động đó thì mất chánh niệm. Mình phải biết. Ngài Hư Vân nói là cảnh trần nó xâm nhập giống như là cảnh chuyển vậy. Tất cả cao tăng đều nói giống nhau hết đó. Nếu mà mình nhìn cái cảnh nào đó, cái tâm mình vừa động một cái đó thì cái câu gì là Phật sẽ mất. Không mất thì sẽ mờ, mờ cũng như là mất thôi. Mờ thì không có kết quả gì cả. Cho nên nếu mà khéo dụng đó thì có thể dẹp trừ phiền não được, có thể tích tắc ở trong đó câu gì là Phật có thể lưu chảy được. Tới một lúc đó là mình thấy cái dòng tâm thức đó, cái dòng câu gì là Phật đó, nó cuồn cuộn ở trong đó, nó chảy ra cái tiếng câu gì là Phật. Mình sẽ bắt được cái làn sóng đó, giống như mình đã hiểu được cái đó đó, mà mình vừa khởi cái tâm lên đó thì cái làn sóng nó sẽ rất là yếu, phải rất là tự nhiên. Cái này là thêm một bước nữa là ở trong đó Ngài Hư Vân nói đó, nếu mà tâm tự nhiên đó thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp, có nghĩa rằng cái tâm đó không có bị bế tắc chỗ nào hết. Nếu mà mình cho nó bế tắc á thì nó sẽ bung ra cái chỗ khác. Thì khi mà nó được cái làn sóng mà niệm Phật nó có thể đều đều được rồi đó, thì phải rất là tự nhiên mới được. Cái tâm không có đè nén, không có muốn nó mất và không có muốn nó có, phải rất là tự tại chỗ, thì nó đi rất là sâu, nó xa lắm, nó có thể giữ rất lâu. Còn mình không biết, mình vừa động tâm qua mình được chánh niệm rồi, nó sẽ mất. Có nghĩa rằng đó là ở trong đó là dụng tâm mà rất là vi tế, không có phải. Nhưng mà nếu mà thô đó, Ngài nói nếu mà ông cái chỗ đó mà ông đạt được một chút rồi đó, mà ông biết là ông thô, ông suy nghĩ nó mất đó, mà ông tế quá thì ông ngủ, ông sẽ buồn ngủ. Nó là một cái sự kinh nghiệm rất là lâu năm ở trong đó, thì có thể giữ được một cái chánh niệm rất là sâu. Thì từ từ ở trong đó sẽ biến chuyển cái tâm của mình, biết cách dùng đó, là có nghĩa rằng đó, nếu mà thô quá thì không có yên, cái tâm nó loạn lắm, phải điều chỉnh đó. Bây giờ tiếng Anh Di Đà Phật, Ngài nói trong trẻo, thanh khiết, trong trẻo, ngọc ngà, đó là Ngài Hư Vân. Là cái tiếng niệm Phật phải rất là trong trẻo, rất là ngọc ngà, nó rất là, nó giống như là ngọc như ngà gì. Từ từ, chậm chậm như dòng nước chảy, không nhanh không chậm. Nếu mà nhanh thì cái thô tâm đó phải để ý. Khi mình niệm nhanh đó, cái thô tâm nó dễ, nó dễ bộc phát lắm. Cho nên những cái người niệm nhanh đó là phải có một cái sự chuẩn bị, còn mấy một hồi nhức đầu lắm, quý vị sẽ rất là nhức đầu. Còn chậm quá thì quý vị sẽ ngủ. Thì đó, mình bị gái đó là một là suy nghĩ, hai là ngủ. Nếu không ngủ thì là hôn trầm, không có suy nghĩ gì hết thì lạc vào cái hôn trầm. Còn cái người tu mà lâu đó thì không có lạc về hôn trầm, mà lạc vô cái chỗ không có suy nghĩ. Ngẫu Ích Đại Sư nói đó, cái chỗ đó là cái hầm vô vi, ông sẽ sanh khỏi trời, không có ra được nó đâu. Thì cái bữa nào đi Chân Hiếu sẽ đọc một cái bài của Ngài Ngẫu Ích nói về cái này, thì mình biết rằng đó là nếu như mà mình không có niệm Phật thì không có lối thoát. Mình không có lối thoát được, tại vì mình một là suy nghĩ, hai là không có suy nghĩ. Mà suy nghĩ và không suy nghĩ đó đều là không phải, điều là không có giải thoát được. Tại vì không có suy nghĩ là phi tưởng xứ cái gì, không có ra được đâu. Phải dùng một phương pháp rất là đặc biệt của Thế Tôn dạy mới được. Cái đó là Thiền Sư Tứ Thiệt mới có thể biết được và chỉ dạy. Mình phải theo học một cái phương pháp rất đặc biệt mới có thể biết cái chỗ dùng được, có nghĩa là biết được cái chỗ dùng đó, thì ngày Hương Vân nói là tự tại, tự động tiền não nghiệp chướng sẽ mất, nó tự động. Cái đó là người tu thiền đó, khi mà biết được cái chỗ dùng đó thì tất cả phiền não trần lao nó rụng xuống, nó sẽ rơi rụng rất là nhanh. Cái người tu thiền mà đạt được cái các ngài nói là dụng công đúng cách đó, thì nó dễ sợ lắm, nó đi nhanh lắm, tại vì đó là một sự tự động, ở trong đó không có móng tâm được. Móng tâm đó thì kẹt liền, giống như nãy mình nói đó, câu niệm Phật mà nó hiện tiền đó, mà móng tâm đó thì nó không phải là tự nhiên rồi. Bởi vì phiền não tới không có dẹp, nhất định không có dẹp. Nếu mà dẹp là không phải tự nhiên đâu, phải lắng lòng mà niệm Phật, suy nghĩ sâu xa kiếp người là đau khổ, lắng lòng mà niệm Phật, tại ông sanh làm người nó phải, thì đó, trong đó nó từ từ mình sẽ biết cách, thì nó không đuổi nó đi, cũng như niềm vui tới mình không có đuổi mà nó sẽ mất. Hả? Thôi, cầu chúc quý vị an tâm an lạc, có một đêm an lành. Ô Phật. Thưa quý vị, xin nói vài câu nữa. Ở trong sách đó thì các ngài nói là cầm sâu chuỗi, không có niệm Phật vẫn có công đức. Có nghĩa rằng là mình cầm chuỗi mà chưa có niệm Phật là có phước rồi, tại vì người ta thấy chuỗi sẽ nhớ Phật, cho nên cầm chuỗi này rất là quý, tại vì phước báo ở trong đó tăng trưởng rất là lớn đó. Mà các ngài nói đó, cầm chuỗi chưa có niệm Phật là có phước rồi, cho nên mình nếu tu tịnh tông thì nên có một sâu chuỗi nhỏ nhỏ, để là mình cầm chuỗi đó thì mình tập cái thói quen chuỗi là niệm Phật, để giúp mình. Với lại chuỗi thì phải rất là trong sạch, không có để chỗ dơ được, tai lúc nào cũng phải sạch. Nếu mà người đã cầm chuỗi rồi thì tai không thể nào dơ được đâu. Giống như người hương đăng vậy đó, người mà thắp hương đó thì tai mà dơ thì không được, phải rất là kỹ. Thắp hương mà chuỗi giống nhau, cho nên mình thôi, bởi vì chúng ta niệm Phật hồi hướng.